Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 24 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030.
Hoàn thiện dự thảo nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số đẹp và đăng tải công khai để lấy ý kiến của nhân dân.
Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với các năm, đồng thời không quá gay gắt và kéo dài.
Từ sáng nay, các điểm bỏ phiếu tại Pháp mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống nước này.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2022 phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế theo thông lệ quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu sau đây: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Mục tiêu đến năm 2025, mức độ hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế đạt tối thiểu 90%, tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%.
Thực hiện quy chế làm việc của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc bảo đảm mục tiêu tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế khẩn trương rà soát, cung ứng vaccine phòng COVID-19, đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên của các địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Tính đến ngày 21 tháng 4, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm trên cả nước là hơn 211 triệu liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 193 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là hơn 17 triệu liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là hơn 232.000 liều, mũi 1.
Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số đẹp và đăng tải công khai để lấy ý kiến của nhân dân. Theo dự thảo, đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức doanh nghiệp cá nhân. Về cơ quan tổ chức đấu giá, dự thảo đề xuất là công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Về hình thức đấu giá, Bộ Công an giao công an cấp tỉnh ký hợp đồng thuê tổ chức đấu giá tài sản có trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để tổ chức đấu giá trực tuyến. Số tiền thu được từ đấu giá 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 sắp cận kề, mời quý thính giả cùng Radio Nhân dân điểm qua một loạt sự kiện vui chơi ấn tượng trong dịp nghỉ lễ này trên khắp ba miền đất nước.
Tại Hà Nội, công viên Thiên đường Bảo Sơn tổ chức lễ hội Đại Dương từ ngày 30 tháng 4 đến ngày mùng 3 tháng 5. Các chương trình nghệ thuật gồm có các liên van vũ hội Đại Dương, xiếc nhạc kịch, chuyện tình biển xanh.
Tại Quảng Ninh, sự kiện Carnival Hạ Long 2022 sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 29 tháng 4 tại bãi biển công viên Đại Dương, bãi cháy.
Sapa, Lào Cai là địa điểm du lịch nóng trong các dịp lễ Tết. Kỳ nghỉ 30 tháng 4 này, tại đây diễn ra lễ hội Hoa hồng Fansipan từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5. Du khách có dịp chiêm ngưỡng 1,5 hectare hoa hồng cổ Sapa và 4.000 gốc hồng leo đồng loạt bung nở tại khu du lịch.
Tại Huế, Festival Thuận An Biển Gọi năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 với nhiều hoạt động, sự kiện đặc sắc.
Còn tại Đà Nẵng, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động. 20 giờ ngày 30 tháng 4, đêm nhạc The Rap Show diễn ra ở cung thể thao Tiên Sơn.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại công viên văn hóa Đầm Sen và đầu đường hầm sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức vào tối ngày 30 tháng 4.
Tại Thái Nguyên, sáng nay đã diễn ra lễ khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên 2022 với chủ đề Khám phá vùng đất huyền thoại tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân, thành phố Sông Công. Xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 đón được 3,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng một năm. Tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đánh thức tiềm năng du lịch của tỉnh, tập trung hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Tại lễ khai mạc, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với các đơn vị doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hà Nội.
Ngày hôm nay tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tổ chức diễn đàn du lịch Kon Tum tiềm năng và triển vọng năm 2022 nhằm hưởng ứng các hoạt động năm du lịch quốc gia 2022. Tại diễn đàn, các chuyên gia, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã trao đổi tìm giải pháp để khôi phục và phát triển du lịch tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên, trong đó tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác khu du lịch Măng Đen, khu vực trồng sâm ngọc linh, du lịch sinh thái cộng đồng dân tộc.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành văn bản khẩn đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trơn Thành và các địa phương khác có đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính nếu có. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, bài viết kèm hình ảnh hàng trăm người dân chen chúc xô đẩy, giành giật vị trí bốc số thứ tự làm hồ sơ giải quyết các thủ tục đất đai tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trơn Thành. Các bài viết, đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 24 tháng 4, nắng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì từ 21 đến 24 độ C. Sau đó nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 36 độ C. Nhận định xu thế khí tượng từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay, các chuyên gia cho biết nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ năm nay khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình các năm, đồng thời các đợt nắng nóng không quá gay gắt và kéo dài. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm nay, nhiệt độ tại miền Bắc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Đến tháng 8, tháng 9, nền nhiệt chung phổ biến cao hơn cùng kỳ các năm từ 0,5 đến 1 độ C, nắng nóng vẫn còn xuất hiện.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Thế giới đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Nga-Ukraine, vốn đang gặp bế tắc, trong đó đặc biệt là chuyến thăm tới đây của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tới hai quốc gia này. Dự kiến ông Guterres sẽ có chuyến thăm lần lượt các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine từ ngày mai 25 tháng 4. Chặng dừng đầu tiên của ông chính là Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia trung gian cho các cuộc đàm phán Nga-Ukraine, để nắm bắt về những kết quả đàm phán đạt được tính tới thời điểm hiện tại. Ngày 26 tháng 4, ông Guterres sẽ đến Nga và có lịch trình làm việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày hôm nay 24 tháng 4 cũng tới Ukraine để bàn về những cam kết bảo đảm an ninh hậu chiến tranh nếu Ukraine đạt được thỏa thuận với Nga về một quốc gia trung lập.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết Đức có kế hoạch vay thêm gần 40 tỷ euro, tương đương với 43 tỷ đô la Mỹ trong năm nay để đối phó với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraine. Với số tiền đó, Đức sẽ nợ tổng cộng khoảng 151 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, chính quyền Berlin đã vay nợ ở mức chưa từng có. Năm 2020, nợ ròng của Đức lên gần 140 tỷ đô la Mỹ. Số nợ của nước này đạt mức kỷ lục gần 232 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng công bố một quỹ ngoài ngân sách đặc biệt trị giá khoảng 108 tỷ đô la Mỹ. Để chi trả thêm cho mục đích quân sự và đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, là 2% sản lượng kinh tế mỗi năm.
Từ 8 giờ sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương, tức 13 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam, các điểm bỏ phiếu tại Pháp đã mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu trong vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống nước này. Trong vòng bỏ phiếu này, cử tri sẽ lựa chọn một trong hai ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất ở vòng 1, là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và đại diện của Đảng Tập hợp Quốc gia Marine Le Pen cho vị trí chủ nhân Điện Elise trong 5 năm tới. Dự kiến kết quả sơ bộ của vòng 2 sẽ được công bố vào 20 giờ cùng ngày theo giờ địa phương, tức 1 giờ sáng ngày 25 tháng 4 theo giờ Việt Nam.
Số ca COVID-19 ở Thượng Hải, Trung Quốc đang tăng trở lại sau một tuần giảm. Thêm vào đó, số trường hợp tử vong báo cáo ngày hôm nay 24 tháng 4 tăng hơn gấp 3 lần một ngày trước đó, khiến tiến trình mở cửa của thành phố này vấp phải trở ngại. Cụ thể, Thượng Hải tiếp tục báo cáo 39 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, cũng là ngày thành phố này thông báo số ca tử vong nhiều nhất trong đợt dịch mới. Các ca tử vong này có độ tuổi trung bình 78,7, đều có các bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Hiện Thượng Hải vẫn còn 160 bệnh nhân nặng và 19 ca nguy kịch, trong khi số ca mắc bệnh nặng vẫn có chiều hướng gia tăng.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sau khi các hoạt động được mở cửa trở lại, mới đây ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên đã đưa vào hoạt động khu giáo dục, trải nghiệm về nguồn, an toàn khu, thủ đô gió ngàn.
Đây là loại hình du lịch mới được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh, đến đây để vừa trải nghiệm và tích lũy kiến thức lịch sử, văn hóa, ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên.
Khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK Thủ đô Gió Ngàn được ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên hướng tới phục vụ chủ yếu đối tượng là học sinh, sinh viên và các bạn trẻ. Em Triệu Thị Thúy Mai, học sinh trường tiểu học Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ. Tại đây các em sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian, khám phá tìm hiểu không gian văn hóa địa phương, không gian văn hóa ba miền, khu trải nghiệm công nghệ cao.
Con đã trải nghiệm hoạt động đầu tiên là ném còn, hoạt động thứ hai là trải nghiệm lắp ráp robot, hoạt động thứ ba là kéo co. Những trải nghiệm này bọn con sẽ vừa được giải trí lại vừa bổ ích nên bọn con rất thích trải nghiệm ở đây.
Khu giáo dục trải nghiệm về nguồn ATK Thủ đô Gió Ngàn là sản phẩm hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Chí Việt, triển khai thực hiện tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là chương trình trải nghiệm giáo dục cũng thu hút du khách đến với vùng đất cách mạng ATK Định Hóa, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
Thực hiện chỉ đạo của chính phủ tỉnh để mở cửa đón khách du lịch thì chúng tôi đã phối hợp với Sở Văn hóa thực hiện cái việc đón nhận cái nhà đầu tư Chí Việt đến để thực hiện để du lịch trải nghiệm, thì để thế hệ trẻ sẽ đi sâu vào tiềm thức của thế hệ trẻ và cũng là giáo dục quảng bá đối với Thái Nguyên nói chung, Định Hóa nói riêng.
Du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục là mô hình còn khá mới ở Thái Nguyên nhưng đã được các cấp ngành, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều du khách quan tâm. Có thể nói đây là sản phẩm du lịch mới cần được ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên quan tâm hơn nữa để bổ sung cho loại hình du lịch giáo dục, thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vốn được đánh giá là tiềm năng trên địa bàn tỉnh.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.